Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là việc đưa quân sang Nga thể hiện tham vọng của Bắc Triều Tiên trên trường quốc tế. Chuyên mục do Thanh Phương thực hiện.
Mặc dù thông tin vẫn bị Bình Nhưỡng cực lực bác bỏ và phía Moscow thì phủ nhận, tuy yếu ớt hơn, ngày càng có nhiều nguồn tin xác nhận hàng ngàn binh lính Bắc Triều Tiên đã được gửi sang Nga để được huấn luyện chuẩn bị tham chiến chống Ukraine. Thậm chí một số binh lính hiện đã có mặt ở vùng biên giới Kursk. Lính Bắc Triều Tiên được triển khai ở Nga vào lúc Viện Duma, tức là Hạ viện Nga, hôm 24 tháng 10 vừa thông qua Hiệp ước về Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Hiệp ước này dự trù là nước này sẽ ứng cứu nước kia trong trường hợp bị một quốc gia thứ ba tấn công. Kể từ khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên thập niên 1950 cho tới nay, quân đội Bắc Triều Tiên với quân số lên tới 1,2 triệu người chưa tham gia vào bất kỳ một cuộc xung đột lớn nào. Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, trong khi Hàn Quốc huy động đến 320.000 quân tới miền Nam Việt Nam để hỗ trợ quân đội Mỹ, thì Bình Nhưỡng chỉ cử phi công đến miền Bắc Việt Nam, chứ không điều bộ binh. Như vậy, chiến trường Ukraine sẽ là nơi đầu tiên mà binh lính Bắc Triều Tiên trực tiếp trải nghiệm một cuộc chiến tranh hiện đại. Đây là lần đầu tiên một quốc gia gửi quân chính quy đến hỗ trợ cho quân đội Nga, bởi vì cho tới nay chỉ mới có lính đánh thuê từ một số nước đến tham chiến ở Ukraine. Theo nhận định của ông Andrei Lankov, chuyên gia về Bắc Triều Tiên, trả lời trang mạng NK News, sự yểm trợ của Bình Nhưỡng chắc là sẽ không làm thay đổi tương quan lực lượng trên trận địa, nhưng ít ra có thể giúp quân đội Nga lên tinh thần, và cũng do vậy mà Điện Kremlin không cần phải mở một chiến dịch động viên mới mà chắc chắn sẽ khiến dân Nga bất bình. Lầu Năm Góc và chính quyền Kiev khẳng định lính Bắc Triều Tiên hiện đã được triển khai ở vùng biên giới Kursk của Nga, nơi mà quân đội Ukraine đã đánh chiếm được hàng trăm km vuông lãnh thổ của Nga trong chiến dịch đột kích từ tháng 8. Nhưng hiện chưa rõ là lính Bắc Triều Tiên có sẽ được triển khai sang lãnh thổ Ukraine hay không, và nếu có thì khi nào. Theo nhận định của Philippe Pons, thông tin viên của nhật báo Pháp Le Monde, thông qua sự hiện diện của quân đội tại nơi cách căn cứ của họ lên đến 7.000 km, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có vẻ như đang muốn trở thành một tác nhân chính thức trên trường quốc tế. Nói cách khác, việc triển khai quân trên mặt trận Ukraine để hỗ trợ đồng minh Nga là yếu tố thể hiện rõ nhất việc tái định vị chiến lược của Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược được ký kết vào tháng 6 tại Bình Nhưỡng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Từ thế phòng thủ, răn đe bằng cách trang bị tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân chống lại Mỹ, Bình Nhưỡng này đã chuyển sang chuẩn bị hành động ngăn ngừa chống lại Hàn Quốc, này đã trở thành kẻ thù chính của họ. Việc triển khai quân đội Bắc Triều Tiên trên mặt trận Ukraine có thể khiến Hàn Quốc gia tăng cung cấp cho Ukraine vũ khí không chỉ để phòng thủ mà còn cả vũ khí tấn công. Cho tới nay, Seoul đã cung cấp cho Kiev các thiết bị quân sự không sát thương như thiết bị rà phá bom mìn, v.v. Hàn Quốc cũng có kế hoạch cử sĩ quan tình báo quân sự đến Ukraine để quan sát chiến thuật tác chiến của quân đội Bắc Triều Tiên và tham gia thẩm vấn tù binh Bắc Triều Tiên nếu bắt được. Trước mắt, trong cuộc điện đàm hôm qua, lãnh đạo Ukraine và Hàn Quốc đã quyết định sẽ tăng cường hợp tác an ninh để đối phó với Bắc Triều Tiên.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội của Minh Phương với đề tài vụ bê bối máu bẩn tại Anh và khủng hoảng niềm tin vào các chính phủ. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Liên hiệp châu Âu chuẩn bị như thế nào cho giả thuyết Trump thắng cử. Chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
Trong nhiệm kỳ đầu tại Nhà Trắng, Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi nhiều thỏa thuận quốc tế và các cơ quan Liên Hiệp Quốc. Vào thời kỳ đó, các quan chức cấp cao trong ekip của ông đã hành động như rào cản và châu Âu không rơi vào tình trạng xung đột trên lãnh thổ của mình. Giờ đây, trước khả năng nhà tỷ phú quay trở lại nắm quyền, châu Âu đang tích cực chuẩn bị để tự bảo vệ mình trước nhiệm kỳ tổng thống mới của Đảng Cộng Hòa.
Donald Trump hứa nếu trở thành tổng thống một lần nữa sẽ theo đuổi một số mục tiêu đang gây lo ngại ở nước ngoài, cho dù những mục tiêu đó rõ ràng là không dễ gì thực hiện được. Đặc biệt, ông cam kết chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong vòng 24 giờ bằng cách đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, yêu cầu châu Âu hoàn trả lại hàng tỷ đô la viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Ông dọa lại rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris và đánh thuế hàng nhập khẩu cao trong một số trường hợp có thể lên tới 200%. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 đang đến gần, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh khốc liệt, các nhà lãnh đạo châu Âu đã chuẩn bị cho giả thuyết Đảng Cộng Hòa có thể trở lại nắm quyền. So với trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump, châu Âu ngày nay mong manh hơn khi chiến tranh đã nổ ra trên lục địa với cuộc xâm lược Ukraine trên quy mô lớn của Nga từ năm 2022. Hơn nữa, cựu Tổng thống Mỹ còn khẳng định là ý định tiếp tục chính sách chủ nghĩa biệt lập của mình, nước Mỹ trên hết. Ông dự tính sẽ còn đi xa hơn so với những gì đã làm trong nhiệm kỳ đầu ở Nhà Trắng. Viễn cảnh về 1.2.0 đang làm dấy lên nỗi lo sợ ngày càng gia tăng. Oscar Winberg, chuyên gia về chính trị Mỹ tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Turku, Phần Lan giải thích, trong cuộc bầu cử năm 2016, Trump chưa thực sự sẵn sàng để giành chiến thắng. Vì vậy, ông ấy phải dựa vào các nhân vật mạnh trong đảng và các tướng lĩnh quân đội để tạo dựng hình ảnh về sức mạnh. Nhưng lần này, Trump đã có 4, thậm chí là 8 năm để chuẩn bị. Ông ta có ý định bổ sung vào chính quyền những người bảo thủ và trung thành, đồng thời sa thải các quan chức phi chính trị. Các rào cản trước kia từng giới hạn quyền lực của ông ấy đã biến mất.
Khả năng Donald Trump tái đắc cử làm dấy lên hai mối lo ngại lớn ở châu Âu liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine và cam kết của Mỹ trong NATO.
Theo Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, tỷ phú thuộc Đảng Cộng Hòa tuyên bố rằng ông sẽ không chi một xu cho Ukraine nếu ông thắng cử và muốn tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán với Vladimir Putin. Một thỏa thuận như vậy có thể sẽ buộc Ukraine phải nhượng bộ đau đớn, bao gồm cả việc nhượng lại các vùng lãnh thổ phía đông, làm gia tăng thêm mối đe dọa từ Nga đối với châu Âu. Để tránh được điều đó, các biện pháp hỗ trợ lâu dài cho Ukraine đã được đưa ra ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương. Mùa hè này, NATO đã công bố thành lập phái bộ hỗ trợ và huấn luyện an ninh Ukraine, đóng trụ sở tại Đức, để trực tiếp điều phối việc huấn luyện quân đội Ukraine và cung cấp thiết bị quân sự mà không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Về phần mình, G7 bao gồm các nước Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Anh, Ý, Canada và Nhật Bản đã hoàn tất khoản vay dài hạn trị giá 50 tỷ đô la cho Ukraine, chủ yếu được lấy từ lãi suất của tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu. Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden đã hỗ trợ các đồng minh châu Âu của mình bằng cách đảm bảo rằng gói 20 tỷ đô la mà Hoa Kỳ lên kế hoạch sẽ có sẵn vào cuối năm nay. Quốc hội Mỹ đã thông qua 5 đạo luật viện trợ cho Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh, với tổng số tiền là 175 tỷ đô la. Trong đó có 106 tỷ được phân bổ trực tiếp cho chính phủ Ukraine. Tại cuộc họp báo giữa tháng 10 ở Riga, Latvia, James O'Brien, trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á Âu, cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ rút cạn số tiền mà Quốc hội Mỹ đã phân bổ cho Ukraine trước khi kết thúc nhiệm kỳ của ông. Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị tăng cường các lệnh trừng phạt chống lại Nga trong trường hợp Donald Trump trở lại nắm quyền, nhưng cũng đang gặp trở ngại nội bộ. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán thân Vladimir Putin đe dọa chặn viện trợ của Liên Âu cho Ukraine. Trong khi đó, bất kỳ biện pháp trừng phạt nào trong Liên hiệp châu Âu đều cần có sự đồng thuận nhất trí của 27 quốc gia thành viên.
Mặt khác, châu Âu cũng phải tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Không biết liệu có thể trông cậy vào Mỹ lâu hơn hay không. Một số nước châu Âu đã tăng chi tiêu quốc phòng và phát triển sản xuất vũ khí trong nước.
NATO vẫn là nguồn cơn gây lo ngại. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn rời khỏi liên minh và theo cựu ủy viên châu Âu Thierry Breton, ông ta có lẽ đã nói rõ điều đó với Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu. Trump đã nói với Ursula, bạn phải hiểu rằng nếu châu Âu bị tấn công, chúng tôi sẽ không bao giờ đến giúp đỡ và hỗ trợ các bạn. Và hơn nữa, NATO đã chết và chúng tôi sẽ ra đi. Chúng tôi sẽ rời khỏi NATO. Cựu Tổng thống cho biết ông đã chán ngấy những kẻ trục lợi, được hưởng lợi từ sự bảo vệ của Mỹ trong khi không hoàn thành chỉ tiêu của NATO chi 2% GDP cho quốc phòng. Vào thời điểm đó, chỉ có 3 trong số 32 thành viên của Liên minh đạt ngưỡng này. Kể từ đó đến giờ, 23 trong số 32 thành viên của NATO đã đạt được mục tiêu này. Một phần là do mối đe dọa từ Nga, nhưng Donald Trump vẫn không thỏa mãn. Tại một cuộc họp ở bang Nam Carolina hồi đầu năm nay, Ông tuyên bố sẽ để Nga làm những gì họ muốn với các nước NATO chưa đạt tới ngưỡng đóng góp này, mặc dù một Tổng thống Mỹ không thể đơn phương rút đất nước khỏi NATO theo một đạo luật được thông qua năm ngoái cần phải có sự chấp thuận của Thượng viện đối với một quyết định như vậy. Tuy nhiên, mối đe dọa từ Donald Trump là có thật vì nó đặt ra câu hỏi về nguyên tắc vàng về phòng thủ chung của Liên minh. Chuyên gia Oscar Winberg giải thích, không cần phải chính thức rời khỏi liên minh, chỉ cần Trump tuyên bố công khai rằng ông ấy sẽ không tôn trọng cam kết này nữa. Trên thực tế, điều đó đồng nghĩa với việc rút ra và với tư cách là Tổng thống, ông ấy sẽ có thẩm quyền làm như vậy. Theo trang tin Politico, nỗi lo sợ về kịch bản này đã thúc đẩy các nhà ngoại giao châu Âu cố gắng thuyết phục Donald Trump và các cố vấn của ông có lập trường ôn hòa hơn. Donald Trump cũng đe dọa áp thuế đối với hàng nhập khẩu để vực dậy nền kinh tế Mỹ. Các mức thuế đó có thể đạt tới 60% đối với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc và 10% đối với hàng xuất khẩu từ châu Âu. Các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng tình huống như vậy có thể gây ra một cuộc chiến thương mại thực sự. Theo Oscar Winberg, ngay cả khi châu Âu cố gắng đa dạng hóa quan hệ đối tác thương mại, Liên Âu vẫn dễ bị tổn thương khi đối mặt với một người khó đoán trong Nhà Trắng. Châu Âu không có nhiều chiến lược dự phòng cũng như kế hoạch hành động trong trường hợp cần thiết. Đó là kế hoạch đáp trả để buộc Donald Trump trở lại bàn đàm phán. Chúng tôi sẽ phản ứng nhanh và cứng rắn, một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu nói với Politico. Bất chấp các biện pháp bảo hộ mà châu Âu triển khai, Oscar Winberg tin rằng một chiến thắng dành cho Donald Trump, nhìn chung, có thể sẽ rất tai hại đối với những người ủng hộ chủ nghĩa tự do và dân chủ của lục địa già.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ukraine huy động thêm 160.000 binh sĩ. Nga tiến hành tập trận vũ khí hạt nhân chiến lược dưới sự giám sát của Tổng thống Putin. Trung Quốc kiện Liên Âu ra Tổ chức Thương mại Thế giới về khoản thuế bổ sung đánh vào xe ô tô điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, việc đưa quân sang Nga thể hiện tham vọng của Bắc Triều Tiên trên trường quốc tế. Mục theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu chuẩn bị như thế nào cho giả thuyết Trump thắng cử? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thùy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ông Donald Trump quyết tâm phản đối nếu thất cử. Bà Harris kêu gọi người Mỹ lật sang trang Donald Trump. Quốc tế phản ứng trước việc Quốc hội Israel cấm UNRWA hoạt động. Đối lập Gaza tìm kiếm một giải pháp sau cuộc bầu cử. Pháp muốn gia tăng trục xuất những người nước ngoài nguy hiểm và hạn chế luồng nhập cư. Đó là một số vấn đề được báo chí chú ý hôm nay.
La Khoa đặt câu hỏi, việc Bình Nhưỡng gửi quân sang Nga sẽ thay đổi những gì? Theo nhà sử học, cựu đại tá thủy quân lục chiến Michel Goya không nên nghĩ Bắc Triều Tiên là đất nước bị cắt rời khỏi thế giới. Trong quá khứ, nhiều ngàn lính của họ đã chiến đấu ở Angola, phi công Bắc Triều Tiên can dự vào cận đồng.
Điểm mới ở đây là lần đầu Bắc Triều Tiên gửi quân sang châu Âu và với số lượng đông đảo, người ta cho rằng có thể lên đến 12.000 quân, đã có gần nửa triệu lính Nga ở Ukraine nên con số này không thể làm thay đổi cuộc chiến, nhưng có thể đây chỉ mới là khởi đầu, sau này có thể tăng lên 50.000 hay 100.000 lính Bắc Triều Tiên tại Ukraine, thậm chí vô hạn định. Bắc Triều Tiên là một nhà nước trại lính, 26 triệu dân, nhưng đã có 1,2 triệu lính, chưa kể nhiều triệu quân dự bị. Dù không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng họ được huấn luyện đầy đủ và nhiệt tình. Cần nhớ rằng nghĩa vụ quân sự ở Bắc Triều Tiên kéo dài tới 10 năm. Hiện thời đội quân này vẫn chưa ra mặt trận. Có thể họ chỉ đóng tại một vùng tương đối yên tĩnh dọc theo biên giới. Nhưng nhờ đó, Nga huy động được thêm số lính trấn giữ tại đây ra tiền tuyến. Vẫn chưa biết họ phục vụ dưới lá cờ Bắc Triều Tiên hay với danh nghĩa quân tình nguyện trong quân đội Nga là lực lượng riêng hay chia nhỏ ra từng tiểu đoàn trong các đơn vị của Nga. Moscow còn phải giải quyết vấn đề phối hợp hậu cần và thông tin, nhưng điều thuận lợi là vũ khí đều theo tiêu chuẩn Liên Xô.
Đối với ông Michel Duclos của Viện Montaigne, liên minh quân sự này là dấu hiệu leo thang. Những người cho rằng không đáng kể đã quên mất khía cạnh lợi ích chính trị của Putin là không cần phải ra lệnh động viên thêm quân.
Chuyên gia này cũng đánh giá số lượng 10-12.000 lính Bắc Triều Tiên chỉ là khởi đầu vì Bình Nhưỡng hết sức cần tiền. Việc gửi quân hẳn đã có sự đồng ý của Trung Quốc. Tuy Bắc Kinh có phần nghi ngại, đang dòm ngó Đài Loan, Trung Quốc không thể quay lưng lại với dầu khí Nga lẫn các đối tác BRICS vì một ngày nào đó có thể cần đến nếu bị Mỹ trừng phạt. Liệu Iran có đi theo con đường của Bắc Triều Tiên hay không? Câu hỏi vẫn để ngỏ. Liên minh giữa Bình Nhưỡng và Moscow là một trách nhiệm cho phương Tây, trước hết là với Hoa Kỳ, đang chuẩn bị đón chủ mới của Nhà Trắng. Chuyên gia Duclos cho rằng Mỹ sẽ không phản ứng mạnh trước việc Bắc Triều Tiên gửi quân sang, nhưng ngược lại, đây là dịp để đồng ý cho Kiev được sử dụng hỏa tiễn tầm xa và xúc tiến đề nghị đưa cố vấn sang Ukraine của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ý kiến này được đưa ra vào thời điểm không phù hợp hồi mùa xuân, nhưng về lâu về dài thì rất đáng quan tâm. Trong khi đó, tại Moldova và Georgia, Nga dần đi những nước cờ để cố gắng thu phục lại những quốc gia thuộc Liên Xô cũ trở lại vào vòng ảnh hưởng của mình. Ở Georgia, Liên minh đối lập thân châu Âu tố cáo bầu cử gian lận, đòi tổ chức lại cuộc bỏ phiếu và từ chối tham gia quốc hội.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Trung Đông, Le Figaro ghi nhận sự thận trọng của Iran sau khi bị Israel tấn công. Tuy khẳng định có quyền trả đũa, nhưng Tehran tránh dùng những từ ngữ quá hiếu chiến.
Lần đầu tiên kể từ cuộc chiến tranh Iran và Iraq, từ năm 1980 tới 1988, hỏa tiễn đã đánh vào sát bên thủ đô Tehran. Đây là thông điệp của Israel thông qua vụ tấn công bằng cả trăm chiến đấu cơ F-15 và F-35 vào khoảng 20 điểm quân sự trên cả nước Iran, làm thiệt mạng 4 quân nhân và 1 thường dân, nhưng không nhắm vào các cơ sở nguyên tử và dầu lửa. Giáo chủ Ali Khamenei 24 giờ sau mới nói rằng những người có trách nhiệm sẽ quyết định cách tốt nhất để chứng tỏ sức mạnh của Iran trước Israel. Hết lời dẫn, dù Hossein Salami, người đứng đầu vệ binh cách mạng, cảnh báo hậu quả đắng cay cho nhà nước Do Thái, như một ngoại trưởng nhớ lại vào tháng 9 trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, đại diện Iran tuyên bố nếu Israel tiến vào đất Liban thì sẽ gửi quân sang Beirut. 3 ngày sau, Israel ám sát Nasrallah, nhưng Tehran vẫn không hề động binh. Chuyên gia Hamid Reza Azizi ở Baghdad cho rằng khó có việc Iran đáp trả trực tiếp trước khi bầu cử Tổng thống Mỹ. Trước mắt thì Force Ancot là nhánh vũ trang của vệ binh cách mạng ở nước ngoài, phải lo cơ cấu lại Ebola, đồng minh đã bị Israel đánh cho tơi tả, hệ thống phòng không Iran đã bị thiệt hại 70% tới 90%. Theo ông Benjamin Netanyahu, việc sửa chữa còn tùy thuộc tốc độ cung cấp thiết bị của Nga và Trung Quốc. Bà Nicole Jarisky của Fondation Carnegie ở Washington nhận định Tehran chọn giải pháp ngoại giao để cho Ebola có thời gian hồi phục. Một cố vấn của giáo chủ Khamenei nói với Financial Times là Iran sẵn sàng hợp tác với phương Tây.
Liên quan đến Israel, Le Figaro cho biết việc quốc hội nước này cấm UNRWA hoạt động khiến quốc tế phẫn nộ. Le Monde coi đây là tấn công vào Liên Hiệp Quốc, đối với Lacroix là vi phạm luật pháp quốc tế.
Quốc hội Israel với 92 phiếu thuận và 10 phiếu chống đã thông qua luật cấm UNRWA trên lãnh thổ Israel và với 87 phiếu thuận, 9 phiếu chống. Đối với luật hạn chế hoạt động của tổ chức này tại Gaza và Cisjordani, một chân biểu của đảng Likud tố cáo UNRWA không phải là cơ quan trợ giúp người tị nạn mà là cơ quan trợ giúp cho Hamas, nêu ra 20 nhân viên của cơ quan Liên Hiệp Quốc này đã tham gia vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Được biết, sau đó UNRWA nói rằng chỉ có 9 nhân viên có thể đã liên can, đồng thời sa thải những người này. Hai đạo luật trên sẽ được áp dụng trong 90 ngày tới. Thủ tướng Benjamin Netanyahu viết trên X là sẵn sàng làm việc với các đối tác quốc tế để bảo đảm rằng Israel tiếp tục tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo đến với thường dân Gaza theo cách thức không đe dọa đến an ninh của nhà nước Do Thái. Được thành lập năm 1949, hiện UNRWA có 30.000 nhân viên, quản lý 58 trại tị nạn với gần 5 triệu người Palestine ở Gaza, Cisjordani, Jordani, Syria và Liban. Cơ quan này có 684 trường học miễn phí. Theo Lara Friedman, chủ tịch Quỹ vì Hòa bình Trung Đông, vấn đề là quyền trở về của người tị nạn. Và theo tiến sĩ Insaf Rezagui của IPRO, nếu người tị nạn quay về thì người Do Thái không còn chiếm đa số ở Israel. Đây là việc vi phạm dần dà luật pháp quốc tế. Đã có 7 đồng minh của Israel, trong đó có Anh, Pháp và Đức, kêu gọi ngưng áp dụng hai luật trên vì gây hậu quả tệ hại cho Cisjordania và Gaza.
Tại châu Á, Le Monde đã ghi nhận Trung Quốc tìm cách thúc đẩy nền kinh tế.
Từ nhiều tuần qua, Bắc Kinh đã tỏ dấu hiệu cho thấy đang chuẩn bị một kế hoạch để vực dậy nền kinh tế. Quy mô vẫn chưa rõ và những lĩnh vực nào sẽ được chú ý nhất thì vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng điều rõ ràng nhất là Trung Quốc khó thể đạt nổi chỉ tiêu tăng trưởng 5% GDP trong năm nay. Ông Tập Cận Bình đã kêu gọi mọi ngành có những biện pháp cần thiết. Ngân hàng Trung ương đã giảm lãi suất chỉ đạo, hỗ trợ thị trường chứng khoán sau chương trình thúc đẩy Địa ốc hồi tháng 5. Chính phủ phát hành trái phiếu để giúp các thành phố đang nợ nần. Trong danh sách một loạt biện pháp trên vẫn còn thiếu một chi tiết quan trọng, đó là người tiêu thụ. Ông Tập Cận Bình thường xuyên nói rằng khoa học và công nghệ là xương sống cho tiến bộ của Trung Quốc, nhất là trước Hoa Kỳ. Ông cũng nhấn mạnh đến các lĩnh vực tương lai, năng lượng mới, bình điện, chất bán dẫn và sự quan trọng của khu vực nhà nước, nhưng không một lời cho tiêu thụ. Hoàng đế đỏ coi người dân Hoa Lục là những cỗ máy lao động, nhưng không có quyền phàn nàn. Tại Hoa Kỳ, tiêu thụ chiếm 68% GDP, tại Đức gần 53%, nhưng ở Trung Quốc chỉ có 39%. Tăng cường phúc lợi xã hội sẽ thuyết phục được người dân Hoa Lục chi ra nhiều hơn là tiết kiệm. Nhưng quan điểm này không phù hợp với một nhà nước độc tài. Tập Cận Bình không quan tâm đến người tiêu thụ trong cái nhìn rất đỏ của ông ta. Thực tế, kinh tế Trung Quốc ngày càng đi xuống. Liệu lãnh đạo quyền lực nhất từ thế nửa thế kỷ qua có nhận ra điều này để thích ứng hay không?
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Minh Phương biên soạn qua chủ đề vụ bê bối máu bẩn tại Anh Quốc và khủng hoảng niềm tin vào các chính phủ.
Tạp chí xã hội.
Tháng 5 năm nay, cựu Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã gửi lời xin lỗi công khai đến người dân vì một bê bối truyền máu nhiễm bệnh khiến hàng chục nghìn người nhiễm HIV và viêm gan C. Bê bối bắt đầu từ những năm 1970-1980 tại Anh khi có hàng ngàn người cần truyền máu. Những người này được chia thành hai nhóm chính, một là những bệnh nhân thiếu máu trong quá trình phẫu thuật, trong các điều trị y tế, hay những phụ nữ vừa sinh con, v.v. Nhóm thứ hai là những người mắc bệnh máu khó đông. Theo hãng tin AP, vào đầu những năm 1970, các bác sĩ đã phát hiện ra một phương pháp điều trị mới, được gọi là yếu tố đông máu 8, và được ca tụng là phương thuốc kỳ diệu. Đây là loại thuốc được tách ra từ huyết tương người, do vậy cần một số lượng lớn nguồn cung huyết tương để sản xuất, nhu cầu sớm vượt quá nguồn cung trong nước. Vì vậy, các quan chức y tế Anh đã bắt đầu nhập khẩu huyết tương từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều đáng nói là lý lịch của những người hiến máu gây nhiều lo ngại, vì vào thời điểm đó, yếu tố 8 được lấy từ máu của hàng chục ngàn người hiến tại Hoa Kỳ. Những người này hiến máu để kiếm tiền. Họ thường là tù nhân, những người làm nghề mại dâm hoặc những người nghiện. Chính điều này đã làm tăng đáng kể nguy cơ huyết tương bị nhiễm bệnh. Mà chỉ cần một người hiến máu bị nhiễm bệnh thì toàn bộ lô sản phẩm đều sẽ bị nhiễm bệnh theo.
Theo ước tính từ cuộc điều tra kéo dài 6 năm mà chính phủ của Thủ tướng Theresa May ra lệnh tiến hành vào năm 2017, thì hơn 30.000 người đã nhiễm virus viêm gan C hoặc HIV qua truyền máu hoặc do điều trị bằng yếu tố 8. Hơn 3.000 người chết và hàng chục ngàn người phải sống chung với bệnh tật. Nhiều người còn lây sang gia đình và người thân của mình. Thẩm phán Brian Langstaff, người đứng đầu cuộc điều tra về bê bối máu bẩn, đã tố cáo rằng thảm họa này hoàn toàn không phải là một tai nạn, mà bắt nguồn từ sự tắc trách, coi thường tính mạng của người dân. Giới chức Anh lúc đó đã bỏ qua các cảnh báo nguy hiểm, bỏ qua các phương pháp sàng lọc và xử lý nguồn máu vì lý do kinh tế, bỏ qua cả các quy tắc đạo đức.
Vô hại là những gì mà chính phủ nói với công chúng. Theo nhật báo Anh The Guardian, vào tháng 11 năm 1983, cựu Bộ trưởng Y tế Ken Clark đã mạnh mẽ khẳng định cho báo giới rằng không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy HIV có thể lây truyền qua đường máu và nguy cơ virus viêm gan C gây bệnh là rất thấp và không nghiêm trọng. Để công chúng thêm tin tưởng, các bộ trưởng cũng liên tục nhắc lại rằng người dân Anh đang được nhận sự điều trị tốt nhất hiện có. Báo cáo điều tra của thẩm phán Landstaff còn chỉ ra rằng các bác sĩ cũng đóng góp một phần không nhỏ công sức vào việc lừa dối người dân. Các bác sĩ không những không thông báo cho bệnh nhân những nguy cơ tiềm ẩn trước khi bệnh nhân tham gia điều trị, mà thậm chí cả khi những người này đã nhiễm virus HIV hay viêm gan C, các bác sĩ cũng che giấu thông tin về nguyên nhân và tình trạng bệnh của họ, dẫn đến những chậm trễ trong việc tiếp cận điều trị. Vô trách nhiệm là những gì mà công chúng nói về họ. Họ ở đây là chính phủ Anh thời điểm đó, và cụ thể hơn là hệ thống y tế quốc gia Anh. Nhiệm vụ chủ đạo của cơ quan này là chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người dân, ưu tiên và tôn trọng sinh mạng của bệnh nhân. Thế nhưng họ đã làm gì?
Họ làm ngơ trước những hiểm họa mà họ biết rõ. Theo đài BBC và The Guardian của Anh, thì ngay từ những năm 1930, người ta đã biết rõ rằng việc truyền máu có thể làm lây nhiễm nhiều loại bệnh chết người. Virus gây ra bệnh viêm gan C đã xuất hiện ít nhất từ giữa những năm 1970. Còn việc lây truyền HIV qua đường máu thì đã được giới khoa học xác nhận vào năm 1982. Không chỉ vậy, họ còn biết rằng việc nhập khẩu máu và các chế phẩm máu thương mại sản xuất tại Mỹ mang nhiều rủi ro và ít an toàn hơn so với các phương pháp điều trị trong nước. Vào giữa những năm 1970, một giáo sư đã cảnh báo rằng các sản phẩm máu này được lấy 100% từ những người vô gia cư ở các khu vực tồi tàn. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia tự chủ về nguồn máu để bảo đảm an toàn. NHS cũng tiến hành tăng quy mô của các bể chứa để sản xuất yếu tố 8, dù biết như vậy có thể làm tăng đáng kể nguy cơ lây truyền virus.
Biết rõ là vậy, nhưng giới chức y tế nước này đã không có những biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân. Họ không những không đình chỉ việc nhập khẩu các sản phẩm máu thương mại từ Mỹ, mà cũng chẳng kiểm soát việc phân phối chúng. Việc triển khai xét nghiệm virus HIV và viêm gan C trong các sản phẩm máu cũng đã bị trì hoãn. Chính phủ cũng không đầu tư nghiên cứu các phương pháp làm bất hoạt virus, chẳng hạn như qua xử lý nhiệt. Họ làm ngơ trước tính mạng của người dân. Cơ quan này đã sử dụng các học sinh khuyết tật tại trường Chelios College như những con chuột bạch để thử nghiệm yếu tố 8. Vẫn theo báo cáo điều tra năm 2017, từ năm 1974 đến năm 1987, 122 đứa trẻ mắc bệnh máu khó đông đã được điều trị tại ngôi trường này bằng phương pháp mới. Một thứ phương pháp kỳ diệu khiến ít nhất 72 trong số này tử vong. Vô vọng có lẽ là cảm giác mà những nạn nhân của bê bối này phải chịu đựng. Theo chân thông tín viên AFE Emily Fang tại Anh, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của chính những nạn nhân và người nhà của họ. Rất nhiều người đã chết, trong đó có Colin Smith.
Colin Smith là nạn nhân nhỏ tuổi nhất bị nhiễm bệnh. Cậu bé được chẩn đoán nhiễm sida ngay trước sinh nhật năm 2 tuổi. Mái tóc vàng và khuôn mặt tinh nghịch. Cậu bé đã mất năm 1990 khi mới chỉ 7 tuổi. Bố mẹ của Colin cho biết như sau.
Trước khi chết, thằng bé rất gầy. Nó chỉ còn da bọc xương. Khi đó nó nặng 6kg, chỉ nặng hơn đứa trẻ mới sinh một chút. Hai tháng cuối dường như kéo dài vô tận đối với chúng tôi. Chúng tôi rất tuyệt vọng, chẳng đêm nào chúng tôi ngủ được. Ít nhất bây giờ, chúng tôi đã đủ dũng cảm để nhắc về thằng bé. Colin có tính cách rất đặc biệt, là một đứa trẻ vui vẻ. Thằng bé lúc nào cũng tươi cười, nó thường hay trêu chọc mọi người.
Với những nạn nhân đã qua đời, nỗi đau để lại cho người thân, gia đình của họ. Vậy những người may mắn sống sót thì sao? Vào những năm 80, Bob Naylor đã được truyền máu trong một cuộc phẫu thuật và đã bị nhiễm virus viêm gan C từ đó. Bob cho biết.
Tôi thường xuyên cảm thấy không khỏe, cảm giác mệt mỏi, uể oải, khủng khiếp. Mỗi lần tôi đi ngủ, chân tôi lại bắt đầu bị chuột rút và co thắt. Tôi đau bụng và đau lưng. Những cơn đau này chẳng bao giờ biến mất. Một hôm, cô y tá đã nói với tôi rằng, Bob, anh biết không, cả đời này anh sẽ phải gặp chúng tôi. Tôi hỏi vì sao, thì cô ấy trả lời, gan của anh đã bị tổn hại, nên anh sẽ luôn phải đi viện kiểm tra. Anh sẽ phải lấy máu 6 tháng một lần, siêu âm 6 tháng một lần, và làm xét nghiệm fibroscan từ 2 đến 3 năm một lần. Anh đã bị suy gan cấp tính rồi đấy.
Tinh thần của nạn nhân cũng bị khủng hoảng nghiêm trọng.
À l'époque, alors que la plupart des séropositifs d'homophobie décomplexée...
Vào thời điểm đó, những người nhiễm HIV đều bị kỳ thị. Tại một thành phố nhỏ xứ Wales, Robert đã phải chịu sự phân biệt đối xử vì bị SIDA.
Tôi đã kể lại việc mình bị nhiễm HIV cho chị tôi, và ngay sáng hôm sau, tất cả mọi người đều biết chuyện. Trên tường nhà của chúng tôi bị sơn hàng chữ gia đình SIDA. Gia đình tôi nhận được hàng tá cú điện thoại yêu cầu đưa tôi đến một trại cách ly. Chúng tôi đã phải bỏ trốn, như thế là tôi đã phạm tội giết người vậy. Thậm chí trong gia đình tôi có người còn nói với con cái họ rằng đừng sờ vào những thứ đồ đạc mà tôi đã dùng. Ngay cả gia đình tôi còn không hiểu, huống chi là người ngoài.
Nếu như nạn nhân cảm thấy vô vọng, thì những người chịu trách nhiệm chính trong vụ này cảm thấy gì? Có thể họ cảm thấy mình vô tội. Ta cần quay lại vụ bê bối tương tự diễn ra tại Pháp vào cùng khoảng thời điểm nói trên. Theo Viện Nghe nhìn Quốc gia Pháp IENA, khi đứng trước tòa án vào tháng 1 năm 1992, cựu bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội, khi đó là bà Georgina Dufour, phát biểu một câu đi vào lịch sử rằng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm nhưng không cảm thấy mình có tội, từ ngữ trong nguyên văn.
Dù chưa khẳng khái trả lời như cựu bộ trưởng Dufour tại Pháp, nhiều người vẫn tự hỏi rằng phải chăng giới chức Anh lúc đó cũng đã không cảm thấy tội lỗi. Vì nếu thấy có tội, thấy càng rất lương tâm, họ đã đứng ra chịu trách nhiệm, họ sẽ không để người dân phải chờ tới vài thập kỷ mà vẫn chưa nhận được lời xin lỗi. Điều đáng ngạc nhiên ở bê bối máu bẩn là nó không chỉ xảy ra ở Anh mà còn ở rất nhiều nước khác trên thế giới, từ Pháp, Nhật Bản đến Trung Quốc. Dù quy mô của thảm họa khác nhau, nhưng điểm chung của tất cả các bê bối này là các quan chức thời điểm đó đã làm việc tắc trách và không tôn trọng tính mạng của người dân.
Vừa rồi là tạp chí xã hội của Minh Phương với đề tài vụ bê bối máu bẩn tại Anh và khủng hoảng niềm tin vào các chính phủ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Nhật Bản trước thách thức một cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Thanh Hà trình bày với phần phân tích của giáo sư Brian Mumford, Đại học Sophia ở Tokyo, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Kết quả bầu cử Quốc hội Nhật Bản hôm 28 tháng 10 gây thêm hoang mang cho các nhà đầu tư vào lúc mà cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc đã đẩy Tokyo vào cái thế kẹt giữa một bên là đồng minh quân sự và bên kia là nền kinh tế gắn kết chặt chẽ nhất với Nhật Bản. Bài toán lại càng thêm nan giải hơn nữa khi mà Tokyo đã phải đối mặt với nhiều thách thức về mặt xã hội để vẫn có thể là nền kinh tế thứ ba của toàn cầu, để vẫn tiên phong trong lĩnh vực công nghệ mới. Sau 15 năm liên tục cầm quyền, Đảng Dân Chủ Tự Do NDP cánh hữu với lập trường bảo thủ đã để mất đa số ở Quốc hội. Thủ tướng Shigeru Ishiba mới nhậm chức hôm 1 tháng 10 chỉ có hai giải pháp, hoặc là ông phải thành lập một chính phủ liên minh với đa số xít sao và rất dễ bị bất tín nhiệm, hoặc là phải từ chức. Ở góc đài bên kia thì Đảng Dân Chủ lập hiến CDP cánh trung tả về đầu với 148 dân biểu, thế nhưng đảng này không hội đủ đa số tuyệt đối 233 ghế và cũng không thể dễ dàng thành lập chính phủ liên minh để thay thế nội các Ishiba. Yếu tố chính trị nói trên bất lợi cho kinh tế Nhật Bản vào lúc mà nền kinh tế lớn thứ nhì tại châu Á mới chỉ vừa phục hồi. Trả lời RFI tiếng Việt, giáo sư Brieux Monfort giảng dạy tại Đại học Sophia ở Tokyo và ông hiện là khách mời của Quỹ Nghiên cứu Pháp-Nhật Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội ES ở Paris đã phác họa về toàn cảnh kinh tế Nhật Bản hiện nay.
L'économie est dans une position qui reste un peu fragile, mais il y a eu des améliorations.
Nhìn chung, kinh tế Nhật Bản còn chưa thực sự được vững vàng nhưng đã có nhiều tiến bộ trong 3 năm trở lại đây, từ 2021 đến 2024, dưới thời Thủ tướng Fumio Kishida. Đây cũng là thời điểm sau đại dịch COVID-19, và trung bình, GDP tăng khoảng 1,2% mỗi năm, nợ công bắt đầu giảm, và tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức 2,5%, tức là mức thấp chưa từng thấy. Bên cạnh những tín hiệu khả quan đó, thì như đã biết trong một thời gian dài, Nhật Bản phải đối mặt với hiện tượng giảm phát. Cố Thủ tướng Shinzo Abe đã bắt đầu lật ngược tình thế, đẩy lạm phát lên được đến 1%. Dưới thời của Thủ tướng Kishida, Nhật Bản hoàn toàn thoát khỏi giảm phát, và khi ông rời chức vụ thì lạm phát ở Nhật Bản là 3%. Tuy nhiên, một phần dân chúng bị thiệt thòi vì lương của họ không tăng nhanh như vậy. Thêm vào đó là hiện tượng đồng yên bị mất giá, khiến đời sống càng thêm đắt đỏ. Trong khi đó, một số khó khăn trong giai đoạn Nhật Bản phải đối mặt với đại dịch COVID vẫn chưa hoàn toàn được khắc phục.
Theo các nhà quan sát, đảng cầm quyền NDP đã bị cử tri Nhật Bản trừng phạt qua lá phiếu lần này, chủ yếu là do những tai tiếng về tham nhũng trong cái bối cảnh mà mãi lực của người dân sút giảm dưới tác động kép của lạm phát và hiện tượng đồng yen bị trượt giá so với đô la Mỹ.
Le yen effectivement sur l'année a été très volatile. On avait commencé l'année à 140.
Trong năm nay, tỷ giá của đồng yên Nhật Bản trồi sụt thất thường. Đầu năm, 140 yên đổi lấy 1 đô la Mỹ, nhưng đến tháng 7 vừa qua thì phải cần đến 160 yên mới mua được 1 đô la. Thế rồi, chúng tăng trở lại với tỷ giá hối đoái 140-150 yên ăn 1 đô la như hồi đầu năm. Đơn vị tiền tệ của Nhật bị mất giá bởi vì lãi suất ngân hàng của Nhật rất thấp so với tại châu Âu và Hoa Kỳ. Mãi đến tháng 3 năm 2024 và tháng 7, ngân hàng trung ương mới tăng lãi suất chỉ đạo trở lại, nhưng lãi suất ngân hàng ở Nhật vẫn thấp hơn so với ở các nơi khác. Cho nên các nhà đầu tư Nhật Bản và nước ngoài rút vốn khỏi xứ hoa anh đào để mua đô la và euro, ký gửi vào các ngân hàng ở Mỹ và châu Âu để kiếm lãi nhiều hơn. Một khi có lãi, họ đem euro và đô la đổi trở lại sang đồng yên, và chính vì đồng tiền của Nhật bị mất giá, các nhà đầu tư này lại càng lãi nhiều hơn nữa. Đó là hiện tượng đầu cơ carry trade, hiện tượng này càng làm suy yếu đồng yên.
Trên nguyên tắc, một đồng yên mất giá thường có lợi cho các nhà sản xuất ở xứ Hoa Anh Đào, bởi Nhật Bản là một quốc gia xuất khẩu công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng cao cấp. Thế nhưng, cái điều nguy hiểm đối với đảng cầm quyền trong thời gian gần đây, theo như giáo sư Monfort giải thích, là ở chỗ công luận Nhật khó thở, cùng lúc là những tiết lộ về bê bối tham nhũng liên quan đến hàng chục các quan chức trong đảng cầm quyền. Bất ổn chính trị từ sau cuộc bầu cử lần này càng gây thêm lo ngại cho các doanh nghiệp Nhật Bản và các nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng đây chỉ là một thách thức mới vào lúc mà Nhật Bản bị xem là quốc gia chịu áp lực lớn nhất từ cuộc đọ sức giữa hai nền kinh tế và siêu cường trên thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cuộc tranh hùng giữa Washington với Bắc Kinh đang khuấy động tình hình tại châu Á-Thái Bình Dương, với hai điểm nhạy cảm nhất là ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Cuối tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên một tàu chiến của Nhật đã đi qua eo biển Đài Loan, nơi mà theo thẩm định của hãng tin Mỹ Bloomberg, gần 50% trong số các tàu chở hàng của thế giới phải đi qua, và 88% giao thương đường biển cũng phải trung chuyển qua khu vực này. Vào lúc Bắc Kinh luôn xem việc thống nhất Đài Loan là một mục tiêu phải đạt được, Đài Loan cũng là nguồn cung cấp chính trên thế giới về chip điện tử hiện đại nhất, một tử huyệt của ngành công nghiệp Nhật Bản. Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Brieux Monfort nhấn mạnh hai câu hỏi lớn đang đặt ra cho Tokyo hiện nay là kịch bản nào trong trường hợp Trung Quốc đưa quân xâm chiếm Đài Loan, và Hoa Kỳ thì cần bao nhiêu thời gian để can thiệp.
Le Japon et la Chine en fait sont aussi fortement intégrés économiquement.
Nhật Bản và Trung Quốc là hai nền kinh tế có những mối liên hệ chặt chẽ. Ngay sau khi nhậm chức Thủ tướng hôm 1 tháng 10, Shigeru Ishiba đã lập tức điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và đôi bên nhấn mạnh đến các mục tiêu tăng cường hợp tác, duy trì ổn định trong khu vực. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. 20% xuất và nhập của Nhật Bản là để hướng sang thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, Tokyo còn là bên tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP cùng với Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và khối ASEAN. Tầm ảnh hưởng của Hiệp định này mặc dù chỉ giới hạn, nhưng điều đó thể hiện quyết tâm của Nhật hội nhập vào mạng lưới thương mại mà ở đó Bắc Kinh cũng hiện diện. Trong điều kiện đó, nếu có xảy ra xung đột thì bên nào cũng sẽ phải trả giá đắt.
Như phần còn lại trên thế giới, ở thời điểm hiện nay thì Tokyo cũng đang rất hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ ngày 5 tháng 11, khi biết rằng 55.000 lính Mỹ đang đồn trú trên lãnh thổ Nhật Bản, và ứng cử viên của bên đảng Cộng Hòa Donald Trump thì đã từng đem cả vế an ninh ra để mặc cả với các đồng minh quân sự thân thiết nhất của Washington. Đó là lý do giải thích vì sao mà các chính quyền Abe và Kishida trước đây đã không ngừng gia tăng ngân sách quốc phòng. Bên cạnh những mối lo ngại vừa nêu, một trong những điểm cơ bản khác nữa là Nhật Bản đang có nguy cơ bị mất ngôi vị hạng 3 kinh tế toàn cầu vì hai lý do. Một là viễn cảnh mất đi 30 triệu người lao động trong 25 năm sắp tới, và thứ hai là bị tụt hậu trong lĩnh vực công nghệ số so với lại hai đại cường hiện nay là Mỹ và Trung Quốc. Vào lúc mà Trung Quốc thì đang vươn lên như một cường quốc công nghệ của thế kỷ 21, đủ sức để thách thức luôn cả Hoa Kỳ, thì liệu rằng Nhật Bản có thể vẫn là một ngọn hải đăng trong cái thế giới công nghệ hay không? Với 40% dân số trên hơn 65 tuổi trong tương lai không xa, Nhật Bản liệu có thể tiếp tục dẫn đầu cuộc đua để cho ra đời những phát minh mới, hay là sẽ bị Mỹ và Trung Quốc đã đành mà còn cả Hàn Quốc và Ấn Độ cùng qua mặt?
Le Japon était un peu en retard par exemple par rapport à d'autres pays sur de ce niveau-là.
Nhật Bản bị chậm trễ so với nhiều quốc gia khác trong lĩnh vực phát triển công nghệ kỹ thuật số. Tuy nhiên, nói như thế cũng hơi bất công, bởi vì Nhật Bản tuy không có những công ty khởi nghiệp, không có thung lũng công nghệ Silicon như của Mỹ, nhưng lại có một chính sách phát huy những công nghệ mới rất riêng biệt. Hơn thế nữa, Nhật Bản đẩy mạnh một số công nghệ mũi nhọn ít được phổ biến trong đại chúng. Về hiện tượng dân số bị lão hóa, thì đúng là từ nay đến ngưỡng 2050, thị trường lao động Nhật Bản sẽ mất đi thêm khoảng 30 triệu người. Tỷ lệ trên 65 tuổi trong dân số đang từ 30% sẽ bị đẩy lên tới gần 40%. Nhưng cùng lúc, các chính quyền liên tiếp ở Tokyo đã có một sự chuẩn bị dài hơi và đã có rất nhiều tiến bộ để bù đắp lại nhược điểm này.
Theo báo cáo gần đây nhất của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO, thì Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai nước đang dẫn đầu về những phát triển trí tuệ nhân tạo. Nhật Bản chỉ đứng hạng tư sau Hàn Quốc và chỉ hơn có Ấn Độ trong nhóm top 5.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi sẽ xin điểm lại những tin chính đã loan. Ukraine huy động thêm 160.000 binh sĩ. Nga tiến hành tập trận vũ khí hạt nhân chiến lược dưới sự giám sát của Tổng thống Putin. Trung Quốc kiện Liên Âu ra Tổ chức Thương mại Thế giới về khoản thuế bổ sung đánh vào xe ô tô điện. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, việc đưa quân sang Nga thể hiện tham vọng của Bắc Triều Tiên trên trường quốc tế. Mục theo dòng thời sự, Liên hiệp châu Âu chuẩn bị như thế nào cho giả thuyết Trump thắng cử. Kính thưa quý vị, trong buổi phát hành ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề dù Trump hay Harris đắc cử, châu Á vẫn sẽ là rương cột trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Tạp chí do Minh Anh biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát hành ngày mai.